Kính thưa cộng đoàn, đau khổ là do tội lỗi mà ra, và chẳng có ai thích đau khổ cả. Sau khi nguyên tội phạm tội phạm luật của Chúa, thì Thiên Chúa đã phán với ông Adam rằng: từ nay trở đi ngươi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có miếng ăn. Cái đau khổ nó theo đuổi con người và làm cho con người bất an, làm cho con người không được hạnh phúc. Nên vì vậy, trong bất cứ thời đại nào, con người cũng tìm đủ mọi cách để tránh xa đau khổ. Còn đối với Giê-xu thì Ngài chấp nhận cái gian khổ, cái đau khổ như là một phương thế để tỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Thật vậy, trong khi dân chúng Do Thái nô đức tiến về thành thánh Jerusalem với những bài thánh vịnh thánh ca, với cả một tâm hồn hân hoan để mừng ngày đại lễ vượt qua, thì trong thời gian đó Đức Giê-xu lại nói với các môn đệ: con người sẽ lên Jerusalem, ở nơi đó người ta sẽ xét xử, người ta sẽ đánh đòn, đóng đinh, và ngày thứ ba thì sẽ sống lại. Nghe những lời đó, các môn đệ cảm thấy hết sức là khó chịu. Từ vì cái đau khổ, cái chết, nó là nguyên do của tội lỗi và nó là một sự thất bại. Ấy thế mà thầy của mình lại loan báo không những cái việc mà lên Jerusalem chịu đóng đinh, chịu chết một lần mà tới cả ba lần. Vậy việc mà Đức Giê-xu chấp nhận chịu đau khổ trên thập giá nói lên cái ý nghĩa gì với chúng ta? Thưa, trong bài Tin Mừng, Thánh Gioan vừa xong diễn tả lại cái quang cảnh mà ông Nicodemo, một trong những người vị vọng của dân Do Thái, đến gặp Đức Giê-xu ban đêm. Ông đã chứng kiến hoặc đã nghe người ta nói về Đức Giê-xu nhiều, và việc mà ông đến diện kiến Đức Giê-xu cũng nói lên một niềm hy vọng của ông, và có thể nói là niềm hy vọng của dân tộc Do Thái. Từ vì dân tộc Do Thái từ ngày được Thiên Chúa tuyển chọn và thiết lập, thì họ đã có những vị quân vương nổi danh như David, rồi có những vị tiên tri xuất sắc như là Elia, Isaiah. Nhưng mà rồi dân tộc Do Thái bị biết bao nhiêu là thảm họa. Ngoài những cái vinh quang của những vị ngôn sứ và những quân vương đó, thì dân tộc Do Thái lại bị đau khổ vì ngoại bang xâm lăng, rồi dân chúng bị bắt đi đầy, rồi ngày hôm nay được trở về và tái thiết lại đền thờ Jerusalem một cách thật là lộng lẫy và huy hoàng. Ấy thế mà dân tộc lại đang bị ách thống trị của đế quốc Roma. Đâu là tương lai của dân tộc Do Thái, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn? Chúa Giê-xu đàm đạo với ông Nicodemo và Ngài hướng ông về một cái tương lai huy hoàng hơn, một cái tương lai không phải đặt ở tại trần thế này. Đó là dân tộc Do Thái được giải thoát khỏi nô lệ của ngoại bang, hay là dân tộc Do Thái được hùng cường, được trở nên một dân tộc vĩ đại trong các dân tộc. Chúa Giêsu hướng ông đến một cái tương lai của một nước trời, tương lai của một cả một nhân loại không còn lầm than nữa. Và tương lai của nhân loại đó lại đặt ở trong một cái tình huống hết sức là bi đát, xét theo về phương diện con người, là con người sẽ bị treo lên, và ai nhìn và tin vào con người sẽ được ơn cứu độ, có nghĩa là được sự sống đời đời, sự sống trường cửu. Và sự sống đó mới là sự sống mà người ta phải nhắm đến, sự sống đó mới là sự sống mà người ta ước mơ, và người ta xây dựng cuộc đời mình để đạt được cái sự sống đó. Chúa Giêsu dùng hình ảnh mà cách đây hơn 1.200 năm, khi ông Môi-se dẫn dân chúng vào hoang địa để tiến vào đất hứa. Rồi dân chúng chán nản vì ngày nào cũng ăn thịt chim cút, ngày nào cũng ăn manna, đã chán ngấy rồi, thiếu nước uống, rồi cực khổ trong sa mạc. Nên dân chúng đã than trách ông Môi-se, và qua đó than trách chính Chúa. Dân đã phản bội, dân đã vô ơn, và chính vì vậy mà dân đã phải chịu một cái đau khổ, đó là nhiều rắn độc ra cắn và làm chết nhiều người. Rồi ông Môi-se, sau khi dân đã cảnh tỉnh và xin lỗi, thì đã diện kiến Thiên Chúa để xin Thiên Chúa tha thứ. Và Thiên Chúa đã cho ông một cái dấu là làm con rắn đồng và treo nó lên, và ai nhìn vào con rắn đồng đó thì được khỏi chết. Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh này là hình ảnh mà Đức Giêsu dùng lại để nói về chính cái chết của Ngài, chính việc mà Ngài bị treo trên thập giá. Nếu xưa kia những người bị rắn cắn tin vào lời ông Môi-se, và tin vào lời ông Môi-se cũng có nghĩa là tin vào lời Thiên Chúa, khi nhìn vào con rắn đồng thì những người đó được khỏi. Còn ngày hôm nay, khi mà con người bị treo lên, và ai nhìn vào và tin vào con người đó thì họ sẽ có sự sống đời đời, không phải là được khỏi để họ có thể sống ở trên đời này, nhưng mà họ được có sự sống đời đời. Và sự sống đời đời đó là sự sống được bảo chứng bằng chính cái chết của Chúa Giêsu và bằng sự phục sinh của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, và Đức Giêsu cũng tỏ rõ cho ông Nicodemo, và qua đó cho mỗi người chúng ta, đây là tình yêu của Thiên Chúa, là Thiên Chúa đã ban chính con một của Ngài cho chúng ta, và người con đó cũng đã dám chết để cứu chuộc chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa bao la như vậy, tình yêu của Thiên Chúa quảng đại như thế, thì làm sao con người có thể bị án phạt đời đời được, nếu con người tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, những lời Đức Giêsu nói đó để khai mở cho chúng ta về ơn cứu độ và tình thương tuyệt vời của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi, mà trong đó có mỗi người chúng ta. Và Đức Giêsu chấp nhận cái chết, chấp nhận cái đau khổ tột cùng để tỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta đáp lại cái tình yêu của Thiên Chúa như thế nào được? Thưa như lời Thánh Phaolô vừa xong chúng ta nghe, Thánh Phaolô diễn tả về cuộc đời của Đức Giêsu. Ngài nói Đức Giêsu vốn là Thiên Chúa, nhưng mà không nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng mà Đức Giêsu đã hạ mình xuống làm con người của chúng ta, cảm thông những nỗi yếu hèn của chúng ta. Và Đức Giêsu đã chấp nhận thân phận con người cho đến cùng, đó là chấp nhận cái chết, mà là một cái chết khổ nhục, một cái chết khác thường được. Chính sự hạ mình của Đức Giêsu khi mà mang lấy thân phận con người này và chấp nhận cái kết quả của tội lỗi là sự chết. Để từ đó Chúa Giêsu phục sinh và Ngài làm cho chúng ta được sống muôn đời qua sự phục sinh của Ngài. Từ vì Đức Giêsu đã cảm thông với mỗi người chúng ta, đã mang lấy cái thân phận con người này, nên chính vì vậy mà Chúa Cha đã tôn vinh Ngài, cho Ngài sống lại và đặt làm chủ của vũ trụ này. Về xét về bản tính của Thiên Chúa thì Đức Giêsu đã làm chủ vũ trụ, sáng tạo nên vũ trụ này. Nhưng mà xét về phương diện là con người thì Đức Giêsu đã được Thiên Chúa tôn vinh, từ vì hành vi cử chỉ của Ngài đó là hành vi tự hạ, hành vi làm cho mình ra hư không, đó là hành vi của lòng khiêm tốn, của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với nhân loại. Và chính cái hành vi yêu thương đó đã làm Chúa Cha tôn vinh người. Và từ nay trở đi thì danh của người, và ai kêu cầu danh của người thì người đó được ơn cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, hàng ngày chúng ta biết đón nhận những cái khổ, những cái bất chắc ở cuộc đời, những bệnh tật, không phải vì nguyên nó mang lại ơn cứu độ, nhưng mà vì khi người ta chấp nhận tất cả những đau khổ đó để kết hợp với những đau khổ của Đức Giêsu, có nghĩa là kết hợp với tình yêu của Thiên Chúa, thì người ta được ơn cứu độ. Và Đức Giêsu đã được vinh thăng, thì những người nào gắn bó với Đức Giêsu trong cuộc đời này cũng sẽ được vinh thăng với Ngài trong cuộc sống mai sau. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta tin vững chắc vào tình yêu của Thiên Chúa, bám víu vào Đức Giêsu là cứu Chúa của đời mình, để chúng ta được sống muôn đời với Đức Giêsu.